Chàng rể quyền thế, chương 3862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Vạn Khiếu Đường thở dài một hơi. Nói, lão phu cũng coi là quan trường chìm nổi nhiều năm. Thằng Trầm cũng quen rồi. Vậy mà gặp phải đối thủ không biết xấu hổ như vậy. Thật đúng là không có cách nào. Ta còn đang suy nghĩ. Có nên để cho cậu đích thân tới đó, phế bỏ đại biểu của tứ đại võ minh hay không? Và cho bọn hắn biết, tại sao nước biển lại xanh, mà mây thì trắng như vậy? Bùi Nguyên Minh cười nói. Vạn lão gia, không cần thiết như thế. Nếu như có thể thủ đoạn mềm dẻo đâm người, tại sao phải bận tâm? Vì bên kia muốn chơi như thế này, tại sao chúng ta không chơi lại với bọn hắn như thế? Đừng lo lắng, hãy để chuyện này cho tôi. Ông giúp tôi chống đỡ hai ngày này. Tôi cho người gọi mấy cuộc điện thoại, tìm một ít người. Chuyện này tự nhiên sẽ giải quyết. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo, từ nay về sau Võ Minh Viễn Đông cùng Võ Minh Nam Dương sẽ đứng ở phía sau hò reo phất cờ cho Võ Minh Đại Hạ chúng ta. Chấm, mấy cuộc điện thoại. Vạn Khiếu Đường sửng sốt một chút, sau đó thở dài. Bùi Thiếu, không phải ta không tin cậu, mà là loại chuyện này, đừng nói là cậu, coi như đổi thành Đại Long Đầu ra mặt gọi điện thoại, đều chưa hẳn hữu dụng. Giang hồ lo việc giang hồ, trừ phi chúng ta có thủ đoạn uy hiếp tương tư. Bằng không, bên kia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta. Chấm. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, vỗ vỗ vai Vạn Khiếu Đường rồi bước ra khỏi văn phòng. Sau đó anh gọi điện thoại. Công tử Hải, ngươi cần đi ra ngoài một chuyến. Có chút việc, cho ngươi đi lo liệu một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, đã là buổi chiều ngày cuối cùng. 4 giờ, Bùi Nguyên Minh đến cao ốc văn phòng Võ Minh. Người ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh là Ti Thanh. Nhưng hiện tại cô rõ ràng đã rửa sạch vết thương lòng. Tuy rằng dung nhan đẹp như tranh vẽ, nhưng cả người thiếu một chút vẻ dịu hiền, nhiều thêm một vẻ người phụ nữ có năng lực sự nghiệp. Bùi Nguyên Minh lưu lại cô, vì anh coi trọng mối quan hệ của cô trong Vũ Thành và tính cách của cô. Và hôm nay, mang theo cô đến một trường hợp như thế này, anh cũng mong rằng cô có thể có chút tác dụng. Bùi Thiếu, cậu rốt cuộc tới rồi sao? Xe thương vụ của Bùi Nguyên Minh vừa dừng lại. Vạn Khiếu Đường nhận được tin nhắn. Đã mang theo một đám nhân viên đến chào hỏi. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Vạn lão gia đã đợi rất lâu. Ta vừa mới tới. Nhưng các người phía trên đã đợi cậu rất lâu. Vạn Khiếu Đường nhìn Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú. Ta vốn tưởng rằng đại diện các bên Võ Minh sẽ nhảy dựng lên, sẽ phát điên, thậm chí bỏ đi. Nhưng không ngờ bọn hắn đã đợi cả tiếng đồng hồ. Kiên nhẫn vô cùng, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Bọn hắn làm thế nào mà bỏ được đi? Không dẫm lên Võ Minh Đại Hạ của chúng tôi. Không dẫm lên mặt Bùi Nguyên Minh của tôi. Bọn hắn làm nhiều như vậy, cũng có ý nghĩa sao? Một chút ý nghĩa đều không có. Còn Triệu Bản Tiệt nằm cùi thi gan lâu như vậy, không phải chính là chờ mong giờ phút này sao? Chắc bây giờ hắn đang ở trên đó đúng không? Và hắn sẽ trông như có vẻ ghê tởm đối với đại hạ của chúng ta. Tôi nghĩ, cho dù người khác muốn bỏ đi, đều bị Triệu Bản Tiệt khuyên can. Vạn Khiếu Đường một mặt thán phục nói. Bùi Thiếu, ta xem như chịu phục. Tuy rằng cậu không có ở đó, nhưng cũng không khác gì đang ở nơi đó. Như cậu đã nói, những người đại diện đó đã nhiều lần muốn rời đi. Chỉ là Triệu Bản Tiệt đều ôn tồn thuyết phục bọn hắn. Nhưng cho dù như vậy, những người này hiện tại vẫn còn đang tức giận ngập đầu. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Những ai đang ở đây? Đại diện Võ Minh Viễn Đông, Kha Chấn Nam. Đại biểu Võ Minh Nam Dương, Nguyễn Thanh Sơn, Cách Trương.